Tôi là Loni.
Tại sao tôi phải cố gắng? Nếu có một điều gì đó mà lẽ ra tôi cần phải học, thì tôi nghĩ dù có cố hay không, tôi cũng đết có làm được.
Mẹ tôi nói, Loni à, con gái không nên nói những từ như thế.
Đó chỉ là cách để thể hiện quan điểm của tôi thôi mà. Tôi biết, tôi cũng có nhiều điều đáng kể lắm chứ. Cha rất hãnh diện vì thành tích học tập của tôi. Còn mẹ tôi tự hào về tôi và về tất cả những hoạt động mà tôi tham gia. Còn bà ngoại thì cứ nói mãi về gương mặt xinh đẹp của tôi. Nhưng tôi vẫn thầm nghĩ.
Phải rồi, những thứ còn lại thì quá tệ.
Tôi không đến nỗi to béo như người đã được ghi tên vào sách kỷ lục thế giới. Nhưng đó cũng đủ làm tôi cảm thấy chán ngán mỗi khi đi mua sắm với bọn bạn. Khi đi qua từng dãy quần áo, bọn bạn tôi thường reo lên. Ôi đẹp quá! Chúng biết, chúng có thể mặc dự bất kỳ bộ nào. Còn tôi thì không thể chọn được gì nếu vẫn chưa tìm được một bộ có kích cỡ lớn nhất. Tôi cứ vờ rằng quần áo chẳng quan trọng đối với mình. Điều đó giải thích tại sao mọi người vẫn hay nhìn chằm chằm vào những bộ quần áo tôi mặc. Với tôi, một bộ cánh hoàn chỉnh không thể thiếu một chiếc khoác len dài tay, một chiếc áo sơ mi bằng vải flannel hay một chiếc áo lạnh quấn quanh eo để che đủ thứ. Vì vậy, khi đi mua sắm với đám bạn thì tôi trở thành người léo đẻo theo sau, giống như một người tài xế chỉ có nhiệm vụ đưa chủ đến buổi tiệc. Chứ hoàn toàn không tham gia vào buổi tiệc ấy. Tôi chỉ đứng bên ngoài phòng để trong khi bọn bạn say sưa ngắm nhìn thử đồ trước gương. Chỉ sau khi nhìn ngắm thật cẩn thận, tôi mới cam đoan với bọn bạn rằng đùi, chân, eo, mông của chúng chắc sẽ không to lắm khi mặc bộ cánh đó. Nếu không nói vậy thì chắc bọn chúng chỉ miễn cưỡng mua mà thôi. Chúng còn khiến tôi ngượng chính mặt khi đưa cho tôi một cái áo nhỏ xíu, rồi hỏi giọng như nài nỉ. Cậu thấy cái nào nhỏ hơn cái này nữa không? Xem nào, tôi nên tìm nó ở đâu nhỉ? Ở quầy hàng dành cho trẻ em chắc. Thế nhưng, tôi thật sự rất hậu đậu. Tự thấy mình là người có năng khiếu chơi thể thao, nên tôi đã thử đăng ký vào đội bóng chuyền cùng với bọn bạn. Đây mới là điều tệ hại. Tôi trúng tuyển. Có vẻ như tôi có cú vào bóng cực kỳ hiểm hóc. Chúng tôi liên tục giành chiến thắng. Đây là kỳ chiến thắng đầu tiên trong lịch sử thể thao nữ của trường tôi. Cơn sốt bóng chuyền lan rộng, khán giả hò reo vang dội. Chỉ là may mắn của tôi mà thôi. Cả đội nhảy múa xung quanh đài chiến thắng và tên của tôi vang lên trên hệ thống phát thanh. Trong thị trấn nhỏ này, được tham gia vòng chung kết toàn bang là một tin tức đáng chú ý. Mọi người chụp hình đội tuyển chúng tôi đang ngồi trên khán đài theo hình chữ V, biểu tượng của chiến thắng. Tôi ngồi đúng ngay đáy của chữ V, phía trước, chính giữa, với tất cả niềm tự hào. Các báo thầy nhau giật tít, Loni dẫn dắt đội tuyển đến giải toàn bang. Cũng không tệ lắm. Thậm chí tôi cũng không thèm giả vờ phản đối việc mẹ mua vài tờ báo rồi phát cho họ hàng thân thiết. Tôi rất vui khi bức ảnh được đóng khung và treo trong đường hầm dẫn từ phòng thay đồ đến sàn thi đấu. Chẳng bao lâu sau đó, cả đội chúng tôi đều làm động tác hôn lên bức ảnh mỗi khi đi ngang qua nó. Hôm đó là đêm chung kết và chúng tôi có được lợi thế sân nhà. Sau hai vòng đấu, tỷ số hai đội vẫn đang đều nhau. Tôi đã đưa đội bóng của mình đến gần hơn với chiến thắng. Những lời reo hò cổ vũ vang dội xuống cả đường hầm như thể chào đón chúng tôi. Chúng tôi đưa mắt nhìn những tấm băng rôn được treo dọc theo bức tường. Cảm thấy mạnh mẽ hơn bởi những ngôn từ được ghi trên đó. Cố lên các cô gái, các bạn sẽ làm được. Chúng ta là số một. Chúng tôi đang định làm động tác hôn bức ảnh của đội mình, thì bỗng nhiên tôi cảm thấy bị sốc dữ dội. Trên tấm kính bọc bên ngoài bức ảnh xuất hiện thêm hai chữ viết bằng mực đỏ. Hai chữ ấy đã thay đổi hoàn toàn tiêu đề bài báo. Con bò Loni dẫn dắt đội tuyển đến giải toàn bang. Trên đầu tôi còn được vẽ thêm một cặp sừng để bổ sung thêm cho lời sỉ nhục. Tôi cảm thấy trống rỗng, cho đến khi tôi không còn là chính mình nữa.
Tôi không là gì cả. Các thành viên trong đội xúm lại phía sau tôi.
Ai biết thế nhỉ? Ai lại chơi ác thế kia?
Những câu hỏi không có lời đáp. Các bạn trong đội nghĩ rằng họ cũng buồn như tôi, nhưng họ đã sai. Tôi hoàn toàn không buồn, nhưng tôi cảm thấy rất sốc. Vậy ra điều này là sự thật. Tôi nghĩ đây mới chính là tôi. Tất cả những lời động viên an ủi của mọi người xung quanh đều không thể làm lành cho những tổn thương trong lòng tôi, vì không một ai nói lên ba chữ mà tôi cần nghe nhất. Đó không đúng. Không cần thời gian để tôi định thần. Sự thật sao giống như một giấc mơ, và tôi không thể tự mình thức tỉnh được. Những tiếng hô vang Lonnie, Lonnie nghe thật giả dối. Tôi đã để những lời giễu cợt của một số ít người át đi những tiếng cổ vũ của phần đông khán giả. Khi tung đồng xu, đội chúng tôi đã giành được quyền ưu tiên để tôi được thực hiện pha phát bóng. Xung quanh tôi, cả đội đều đang hừng hực trong tư thế sẵn sàng. Tôi xoay xoay quả bóng trong lòng bàn tay và bước đến điểm phát bóng như một cái máy. Tất cả những gì mà tôi có thể thấy được lúc này là con bò, con bò, con bò. Tôi tung cao quả bóng, nhưng trước khi tôi kịp phát bóng đi, thì bỗng một tiếng hét, ô lên như đập vào đầu tôi. Tôi hụt chân và đánh trật. Tôi tự nhủ, mình không được nhìn ra nơi khác. Thế nhưng mắt tôi vẫn đảo quanh, tôi không thể tìm ra được người đó là ai. Đồng đội vỗ lưng động viên tôi, không sao đâu, nhưng điều đó chẳng giúp ích được gì cả. Tôi di chuyển luân phiên từng vị trí, cho đến khi chơi ở vị trí gần lưới, sự tập trung của tôi luôn bị chi phối giữa sân đấu và hàng ghế khán giả. Khi bóng lướt ngang trên đầu tôi, một tiếng la lớn vang lên từ hàng ghế phía trước. Hãy nắm lấy sừng của con bò ấy đi! Một kẻ nào đó la lên. Đồng đội ở phía sau tôi đã đỡ và tung bóng lên để tôi thực hiện một quả đập. Thế nhưng, tôi đã không nhìn vào quả bóng, mà chỉ nhìn chằm chằm vào mặt năm kẻ đang xúc phạm tôi. Sự bẻ mặt của tôi càng như khích bọn chúng buông thêm những lời chế nhạo. Chữ B, có một chữ B. Chữ U, có một chữ U. Và thêm hai chữ L. Nó là gì nhỉ? Lonnie, Lonnie, Lonnie. Tại sao không một ai bảo chúng câm đi nhỉ? Huấn luyện viên xin được hội ý. Lonnie, em có thể tập trung thi đấu chứ? Tôi chỉ nhún vai. Tại sao em lại để một số ít người thậm chí họ không hề biết em quyết định em là ai? Tôi lại nhún vai. Cô tiếp tục. Lonnie, em là một người quan trọng đối với đội tuyển. Những từ ngữ chăm chọc ấy không thể thay đổi được con người của em, trừ khi chính em muốn chúng chi phối mình. Đó chỉ là trên lý thuyết thôi, còn đây là thế giới thật. Tôi thầm nghĩ. Tôi vẫn để em thi đấu. Nhưng nếu em vẫn không vượt qua được những điều này, tôi sẽ phải thay em. Tôi gật đầu. Tôi đi ngang qua bọn con trai để đến vị trí thi đấu. Cứ mỗi bước đi của tôi, chúng lại dậm chân thật mạnh làm rung cả sàn nhà. Tôi đã hiểu ra, thật nực cười. Lúc đi ngang qua đồng đội, mặc dù trước đó tôi đã chơi không tốt, nhưng họ vẫn động viên tôi. Cậu có thể làm được mà, cậu luôn là số 1 của đội tuyển. Một điều gì đó vỡ ra trong tôi. Câu trích dẫn dán ở cửa tủ lạnh của bà ngoại tôi bỗng hiện ra rõ như in trong tôi. Tạo hóa không sinh ra cái gì đáng bỏ đi cả. Tôi biết những gì tôi biết, và tôi hiểu bản thân mình, tôi không phải là đồ bỏ đi. Từ sâu thẳm trong tâm hồn, tôi cảm nhận được giá trị của bản thân mình. Tôi là ai? Lũ con trai non choẹt ấy thì biết gì về tôi chứ? Có rất nhiều người yêu thương và ủng hộ tôi, và lúc này là lúc tôi phải cố gắng hết mình vì họ và vì chính bản thân tôi nữa. Nghĩ như vậy, và tôi chẳng còn thấy vướng bận gì về chúng nữa. Ôi, chúng vẫn tiếp tục dậm chân theo mỗi bước đi của tôi. Tôi chẳng thức thế, nhưng nó đã không còn ảnh hưởng gì đến tôi nữa. Bọn chúng chẳng có chút ý nghĩa gì đối với cuộc sống của tôi cả. Trận đấu gần kết thúc, và chúng tôi đã chơi hết sức chật vật. Đến lượt tôi giao cú bóng quyết định. Đó là thời khắc của tôi, và tôi đã nắm lấy. Khi bóng tung lên, tôi đưa nắm tay đập mạnh. Cú phát bóng hoàn hảo đến nỗi, đội bạn không thể nào đỡ được. Cả khán đài như nổ tung.
Đội cổ vũ bắt đầu ca vang bài hát của trường. Cả đội vây lấy tôi. Những tiếng la hét, "Loli, Loli!" làm rung chuyển cả nhà thi đấu. Có một điều hơi khác là những tiếng reo hò cổ vũ đó không khiến tôi cảm thấy thích thú nhiều như trước. Những tiếng reo hò ấy quả là rất tuyệt, nhưng chính sự hân hoan, cảm giác thoải mái mà tôi cảm nhận được và những nhận thức về chính bản thân mình làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bất kỳ lời cổ vũ nào. Hôm đó, tôi không chỉ giành được một chiến thắng, và với tôi, trận đấu không còn là điều quan trọng nhất. Lonnie Tyler.
Làm lại từ đầu. Câu chuyện bắt đầu khi tôi 11 tuổi. Năm ấy, gia đình tôi vừa chuyển đến nơi ở mới. Trước đây, việc làm quen với bạn mới không phải là điều khó khăn đối với tôi. Nhưng lần ấy, tôi lại đang trải qua giai đoạn bất ổn và cảm thấy hơi tự ti về ngoại hình của mình. Tôi đã gặp nhiều khó khăn khi kết bạn với những con người mới. Do đó, khi thấy đám trẻ con trạc tuổi tôi hút thuốc, tôi nghĩ rằng nếu tôi hội nhập với chúng thì sau này tôi cũng sẽ có được vài chiến hữu. Thế là ngày nào bọn tôi cũng tụ tập với nhau để hút thuốc. Sau đó, khi được giới thiệu với những đứa trẻ khác, tôi lại bắt đầu uống rượu. Chẳng bao lâu sau, ma túy và rượu cũng trở thành bạn của tôi. Vài năm sau, tôi chuyển sang dùng cocaine và còn bỏ nhà đi. Lần đầu tiên tôi bỏ nhà đi là năm tôi 13 tuổi. Tối đó, tôi đi chơi về trễ và mẹ vẫn còn thức. Mẹ nhìn thấy tôi ngồi trong xe hơi của đứa bạn, đậu ngay trước nhà. Mà mẹ lại khá nghiêm khắc về chuyện này. Lúc đó tôi đang say thuốc và tôi nghĩ rằng mình không thể vào nhà được. Thế là tôi đi luôn với đứa bạn. Trong khoảng 1,5 năm kể từ sau đêm hôm đó, tôi đã bỏ nhà đi 23 lần. Mỗi lần như vậy, tôi đều cố gắng quay về. Nhưng rồi chỉ trong vòng 24 tiếng, tôi lại tiếp tục bỏ đi. Tôi đã quá lệ thuộc vào ma túy, đến nỗi tôi sợ khi ở nhà, tôi sẽ không thể thỏa mãn cơn nghiện của mình. Tôi cứ ở nhờ nhà của tụi bạn, cho đến khi cha mẹ chúng phát hiện chuyện gì đang xảy ra. Và thay vì quay về nhà, tôi lại chọn cách sống lang thang với đám bạn, hoặc chỉ lang thang một mình. Những khi trời trở lạnh, thì tầng hầm trong những khu liên hợp trở thành nơi trú ẩn của tôi. Mẹ không biết tại sao tôi bỏ nhà đi như vậy, vì tôi không tâm sự với mẹ. Mẹ cũng biết chắc có điều gì đó không ổn đang diễn ra, nhưng không thể hiểu được nguyên nhân nào đã khiến tôi bỏ nhà ra đi. Mẹ thử đưa tôi tới một số trung tâm điều trị, và trong lần điều trị đầu tiên, tôi đã nói hết với mẹ. Trở về sau đợt điều trị, tôi đã bỏ được ma túy. Nhưng chỉ sau vài tuần, tôi bắt đầu dùng thuốc trở lại. Tôi cứ tiếp tục sống như vậy trong một khoảng thời gian, cứ hết nghiện rồi tái nghiện. Cuối cùng, mẹ phải nghỉ việc để dành hết thời gian giúp tôi cai nghiện. Tôi đã trải qua 3 đợt điều trị ngắn hạn, mỗi đợt chỉ kéo dài khoảng từ 11 đến 14 ngày. Mỗi lần như vậy, tôi đều thực sự muốn thoát khỏi ma túy, nhưng chẳng biết phải làm thế nào. Tôi có cảm giác với những đợt điều trị ngắn như vậy, tôi sẽ không có đủ thời gian để học cách sống mà không có ma túy. Thời gian đó, tôi còn phải đối mặt với chứng rối loạn tiêu hóa. Năm tôi lên 14 tuổi, mẹ quyết định cho tôi được điều trị dài ngày. Ở đất nước của tôi, luật pháp cho phép trẻ em khi đến 14 tuổi có quyền từ chối các đợt điều trị. Do đó, khi mẹ muốn cho tôi theo một đợt điều trị kéo dài từ 6 đến 9 tháng, tôi đã phản đối ngay. Đó là thời kỳ đen tối nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã nghiện rất nặng cái chất thuốc gây ảo giác ấy. Và chẳng biết làm thế nào để làm lại cuộc đời. Và tôi coi tự sát là cách giải quyết duy nhất. Tôi chẳng biết mấy cái trung tâm cai nghiện khác sẽ tiếp tục giúp tôi cai nghiện như thế nào nữa. Sau cùng, mẹ tôi đã phải nhờ tòa án can thiệp. Mẹ nói với ông thẩm phán về quá khứ của tôi, về việc tôi sử dụng ma túy và rằng tôi là một con nghiện. Ngay ngày hôm sau, ông ấy đưa tôi vào trung tâm điều trị. Từ ngày đó đến nay đã được 5,5 năm và tôi đã không sai thuốc thêm một lần nào nữa. Trung tâm điều trị giống như một đại gia đình. Chúng tôi được học văn hóa nửa buổi và sau đó thì nghe tư vấn. Nhưng trước khi vào trường, Tôi đã nghiện rất nặng, nên tôi phải trải qua quá trình cai nghiện. Bước ngoặt thực sự trong quá trình cai nghiện chính là lúc tôi gặp một người bạn bằng tuổi tôi cũng đang tha thiết muốn từ bỏ ma túy. Cô ấy thường nói với tôi, giúp tôi với, rồi tôi sẽ giúp cho bạn. Những lời nói đó đã tác động đến tôi rất nhiều, và mỗi khi nghĩ lại, tôi vẫn còn cảm giác đó. Khi một người bạn nói rằng, này, bạn có thể làm được mà, thì tự nhiên tôi muốn phải thực hiện cho bằng được. Tôi còn gặp một người phụ nữ tại buổi gặp mặt của hội cai ma túy ẩn danh. Người này đã có ảnh hưởng đáng kể đối với tôi. Cô ấy đứng trước mọi người và kể lại những gì đã xảy đến với cuộc đời mình. Tôi còn nhớ mình đã nhìn cô chăm chú và còn nghĩ rằng cô ấy đang phát ra những ánh hào quang. Thật khó diễn tả, nhưng vì một lý do nào đó, tôi nghĩ cô ấy thật sự tỏa sáng. Cuộc sống của cô ấy đã ổn định, kể cả những chuyện không mấy vui vẻ cũng đã khá hơn. Tôi nhớ là tôi đã nhìn cô ấy và ước, giá mà mình được tỏa sáng một chút nhỉ? Mình không mong muốn phát ra ánh hào quang, mà chỉ tỏa sáng một chút thôi. Từ hôm đó, tôi quyết tâm làm mọi việc bằng tất cả sức mạnh của mình để có thể sống một cuộc sống lành mạnh. Sau đó, tôi mới biết muốn một điều và thực hiện một điều. Đó là hai việc hoàn toàn khác nhau. Sau đợt điều trị, gia đình tôi lại chuyển nhà. Tôi bước vào tuổi 15 và tôi biết rằng chẳng bao lâu mọi người trong trường sẽ biết được quá khứ của mình. Tôi lại rơi vào hoàn cảnh mà mình đã gặp phải năm 11 tuổi. Đó là không có bạn bè. Chỉ có điều, lần này tôi không thể dùng thuốc để kết bạn nữa. Tôi quyết tâm sẽ không lặp lại lỗi lầm ngày xưa, nên đã tìm ngay đến cô giáo cố vấn của mình. Tôi nói với cô rằng, tôi không tự tin là mình sẽ không trở lại con đường cũ. Cô đã khiến tôi rất ngạc nhiên khi bảo tôi hãy chia sẻ câu chuyện của mình với các bạn học sinh lớp 5 và lớp 6. Tôi nói với cô, tôi chưa từng nói chuyện trước đám đông bao giờ, nhưng cô quả quyết là tôi sẽ làm được. Tôi thực sự cảm thấy sợ khi phải chia sẻ quá khứ của mình với những người chưa hề quen biết. Do đó, tôi nhờ mẹ cùng tham gia với tôi. Chiều hôm ấy, hai mẹ con đã ngồi với nhau để lên kế hoạch cho buổi nói chuyện của tôi. Đó là lần đầu tiên kể từ năm tôi lên 10, hai mẹ con tôi mới có cơ hội nói chuyện cởi mở với nhau. Mẹ con tôi đã có hai buổi nói chuyện tại một trường tiểu học, và tin này đã xuất hiện trên trang nhất của tất cả các tờ báo địa phương. Thật bất ngờ, các trường học liên tục gọi cho chúng tôi. Tôi rất ngạc nhiên. Tôi không thể tin họ lại muốn tôi đến trường của họ để nói chuyện, và càng không thể tin khi họ cho rằng tôi là người có thể giúp những đứa trẻ khác. Tôi nhận ra rằng những bài phát biểu trước đám đông giúp tôi nâng cao lòng tự trọng. Đồng thời, chúng cũng giúp tôi chắc chắn rằng mình không bao giờ muốn dùng ma túy nữa. Ý nghĩ là mình có thể cứu cuộc đời của một ai đó hoặc ngăn chặn những đứa trẻ khác sa vào con đường nghiện ngập ma túy khiến tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. Mẹ và tôi vẫn cùng nhau nói chuyện ở các trường học và những trung tâm cai nghiện. Thỉnh thoảng, một số bạn gọi điện thoại cho tôi sau khi buổi nói chuyện kết thúc. Có bạn cảm ơn tôi, có bạn thì kể cho tôi nghe câu chuyện của chính họ. Thậm chí, có bạn còn nói rằng tôi đã tỏa sáng và đó chính là điều tuyệt vời nhất. Jenny Hogerford. Bàn dành cho ba người. Tôi giật mình thức giấc bởi tiếng cãi vã trong nhà xe. Trở người, tôi nheo mắt nhìn đồng hồ. Mới 5 giờ sáng. Tôi nhận ra đó là giọng của cha và mẹ. Tôi nghe cha lên giọng, còn giọng mẹ thì đầy kích động. Tôi đã quen với những cuộc đấu khẩu chán ngấy như vậy. Chỉ có điều không phải vào lúc sáng sớm như thế này. Tôi nhớ lại một lần mình nói chuyện với cha và nhận ra rằng những ẩn ý trong cuộc nói chuyện lần đó giờ đây đã thành sự thật. Tuần trước, trong lúc hai cha con đang ở tiệm McDonald's, cha đã chia sẻ với tôi một bí mật sẽ làm thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Cha hỏi tôi có hài lòng với những gì đang diễn ra trong nhà không? Tôi biết cha muốn ám chỉ tình trạng căng thẳng luôn hiện hữu giữa cha và mẹ. Dĩ nhiên, tôi chẳng hài lòng với chuyện này, nhưng tôi cảm thấy sợ hãi
khi nghĩ tới cảnh cha mẹ ly hôn. Bạn bè tôi rất nhiều người có cha mẹ ly hôn, và mặc dù tôi biết ba người chúng tôi không thể tránh khỏi việc sẽ sớm tham gia vào nhóm này, nhưng đó là một nhóm mà tôi không hề muốn trở thành thành viên chút nào. Cha đã chia sẻ với tôi bí mật nặng nề đó của cha, một bí mật mà không bao giờ tôi muốn nghe. Cha nói rằng cha sẽ rời xa mẹ, đồng thời cha trấn an tôi rằng cha sẽ luôn ở bên tôi. Tôi gật đầu ra vẻ như mình đã hiểu chuyện. Nhưng thật ra, ngay từ đầu, tôi chẳng hiểu gì hết. Cha nói cha và mẹ đã không hề hạnh phúc trong một thời gian rất dài. Tôi lại nghĩ, nếu cha mẹ không hạnh phúc, thì tại sao đó lại là một bí mật quan trọng như vậy? Tại sao mẹ không có mặt ở đây để cùng chia sẻ giây phút tồi tệ này? Cha ôm chặt tôi vào lòng một cách ngượng nghịu, còn tôi thì tỏ vẻ khó chịu với cha. Vừa gãi gãi mũi, cha vừa nói rằng cha vẫn chưa sẵn sàng để nói với mẹ việc cha sẽ ra đi. Tôi hỏi khi nào cha mới nói. Cha nhắm mắt lại thở dài. Khi nào thích hợp. Và trong suốt 2 tuần từ đó đến nay, tôi vẫn thường nhìn thẳng vào mắt mẹ mà không hề tiết lộ bí mật đó. Tôi đang phản bội mẹ, cũng giống như cha đã phản bội mẹ. Tôi cố tự thuyết phục mình rằng cuộc nói chuyện của cha và tôi ở cửa hàng McDonald's là chưa bao giờ xảy ra. Giờ đây, khi nằm trên giường và nghe tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ, tôi biết rằng giây phút ấy đã tới. Mặc dù có rất nhiều điều mẹ và tôi ít khi tâm sự cùng nhau, chẳng hạn như chuyện hẹn hò yêu đương, chuyện học hành, bạn bè, cuộc sống. Nhưng ngay lúc này đây, tôi thấy lòng quặn vì thương mẹ. Mỗi tiếng nấc của mẹ giống như một mũi tên xuyên qua ngực tôi. Nỗi đau đớn ấy khủng khiếp đến nỗi, sau cùng tôi cũng hiểu được khi con tim tan vỡ thì người ta sẽ cảm thấy đau khổ như thế nào. Tôi lê bước khỏi giường, nhẹ nhàng đi dọc theo hành lang hướng về phía nhà xe. Tiếng cãi vã dường như đang phát ra từ đó. Tôi chỉ mở hé đủ cửa để nhìn vào bên trong mà vẫn không bị phát hiện. Cảnh tượng đang diễn ra giữa cha mẹ khiến tôi chỉ muốn bật khóc. Mẹ đang nắm chặt lấy cái mép áo khoác da của cha. Mẹ đang cố hết sức giữ cha lại để cha không bỏ rơi mẹ. Đó không còn là người phụ nữ đầy tự trọng đã từng từ chối sự giúp đỡ tài chính của bà ngoại lúc cha tôi lần đầu mất việc. Mặt mẹ đỏ bừng, chan hòa nước mắt, nước mũi cứ chảy ra mỗi khi mẹ gào lên đau đớn. Mẹ không còn chút kiêu hãnh nào. Cha đã mang niềm kiêu hãnh ấy đi cùng cha. Cha giật mạnh cái áo khoác và dùng một tay đẩy mẹ ra. Cha nói với mẹ rằng, tất cả đã kết thúc. Mọi chuyện đã kết thúc từ lâu lắm rồi, cả hai chúng ta đều biết thế mà. Mẹ lại gào lên và trong tiếng khóc than của mẹ, tôi nghe thấy mẹ than van rền rĩ. Đừng mà. Nhưng bất chợt, giọng mẹ chuyển sang giận dữ khi mẹ hét lên. Ông định lén đi trong đêm tối thế này đúng không? Đúng là đồ trẻ con. Ông không có nghị lực. Ông đúng là cái hèn nhát. Tôi căm thù ông, đồ bẩn thỉu. Mẹ vẫn nhất quyết không buông áo khoác của cha ra. Cha vẫn cứ đi, và mẹ chỉ còn nắm mỗi cái áo khoác của cha trong tay. Cha quăng vali vào chiếc xe tải đã mở sẵn cửa, rồi cha ngồi sau tay lái, không nói thêm lời nào. Cha dè xe về phía con đường và lái đi, đi khỏi cuộc đời hai mẹ con tôi mãi mãi. Giờ chỉ còn tiếng khóc than đau khổ của mẹ. Tôi chẳng lo hàng xóm sẽ nghe thấy những gì đã diễn ra. Họ đã quen với những tiếng động từ những cuộc chiến của cha mẹ tôi. Chúng tôi không còn biết cảm giác xấu hổ là gì nữa rồi. Nhìn mẹ tựa người vào tường khóc than từng cơn trong nỗi thống khổ. Những gì tôi có thể nghĩ đến là mình đã làm gì để gây ra chuyện này. Phải chăng do lần đó tôi đã cãi lại mẹ trong lúc cả gia đình ra ngoài dùng bữa tối rất vui vẻ. Lúc đó mẹ đã nổi nóng với tôi. Và tôi nhớ cha đã bảo mẹ hãy bình tĩnh vì theo cha thì tôi làm đúng. Ánh mắt lạnh lùng của mẹ cho thấy mẹ không hề hài lòng về mối liên kết mật thiết giữa cha và tôi. Thế là cha mẹ tôi la hét, to tiếng với nhau, mà mặc cho mọi người nhìn chúng tôi chằm chằm. dường như cha mẹ tôi vẫn không hề quan tâm. Sau đó, cha lao ra khỏi nhà hàng và trốn vào trong xe. Lúc nào cũng một kịch bản như vậy. Sau mỗi trận cãi nhau, cha đều rút lui vào một góc khuất nào đó. Buổi tối hôm ấy, khi chỉ còn lại hai mẹ con trên chiếc bàn dành cho ba người, mẹ quay sang tôi. Xin con đừng phá vỡ cuộc hôn nhân này. Mẹ nghĩ là mẹ không thể sống thiếu cha. Giờ tôi cảm thấy thương mẹ quá. Và tôi tự hỏi, chẳng biết mình có phải là nhân tố gây chia rẽ cha mẹ hay không? Tôi luôn là đứa con gái bé bỏng của cha. Và để làm cha hài lòng, tôi cứ luôn đối đầu với mẹ. Mẹ nói mối quan hệ giữa tôi và mẹ giống như màu trắng với màu đen. Nếu mẹ nói có, tôi sẽ nói không. Nếu mẹ nói mập, tôi lại nói ốm. Tôi khép cánh cửa nhà xe lại và trở về phòng. Khi đã vào phòng, tôi dí sát trán vào ô cửa kính, hy vọng chiếc xe của cha sẽ quay trở lại. Có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ tồi tệ, và rồi tôi sẽ sớm tỉnh giấc. Rồi tôi cảm nhận được bàn tay mẹ đặt lên vai tôi. Người tôi luôn đối đầu, người thường xuyên tranh luận với tôi, đã xoay đầu tôi về phía mình. Mẹ không cần khóc nữa, nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ẩm của những giọt nước mắt của mẹ. Sáng hôm đó, hai mẹ con đã không nói với nhau lời nào, vì lần này cả hai mẹ con đều có cảm giác giống nhau. Mẹ và tôi đã có được sự thông cảm do cùng hứng chịu một nỗi đau. Và đến bây giờ, cũng chỉ có hai mẹ con tôi trên chiếc bàn dành cho ba người. Nhưng có một chiếc ghế trống. Isabel Fuley.
Trở lại mái ấm. Năm đầu tiên khi tôi vào học cấp 2, quả thật rất khó khăn. Tuy kết thúc chương trình tiểu học ở vị trí nhất lớp, nhưng tôi vẫn có cảm giác lạ lẫm khi phải bắt đầu lại với vai trò là một học sinh năm đầu. Trường mới của tôi lớn gấp đôi trường cũ. Mọi chuyện còn tồi tệ hơn nữa khi những người bạn thân nhất của tôi lại học ở một ngôi trường khác. Tôi cảm thấy thật cô đơn. Tôi rất nhớ các thầy cô cũ của mình nên đã trở về thăm. Thầy cô đã động viên tôi nên tham gia vào các hoạt động của trường để gặp gỡ thêm bạn mới. Thầy cô còn nói sớm muộn gì thì tôi cũng sẽ thích nghi và có thể tôi sẽ yêu ngôi trường mới hơn cả ngôi trường cũ. Thầy cô còn nói muốn tôi hứa là nếu điều đó có xảy ra thì thỉnh thoảng tôi hãy ghé và thăm họ. Tôi hiểu tại sao thầy cô lại nói như vậy, nhưng dù sao tôi cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Vào một chiều chủ nhật không lâu sau khi nhập học, tôi ngồi làm bài tập trên chiếc bàn ăn trong nhà bếp. Đó là một ngày mùa thu lạnh lẽo đầy gió, nên lúc ấy chúng tôi đã đốt lửa trong lò sưởi. Cũng như mọi khi, con mèo mướp nằm trên chồng giấy, rừ rừ rõ to. Thỉnh thoảng còn đùa giỡn với cách vồ lấy mấy cây viết của tôi. Con mèo ấy chưa bao giờ rời tôi nửa bước. Tôi đã cứu sống nó khi nó hãy còn là một con mèo con, và chẳng hiểu sao nó lại biết được tôi chính là người có trách nhiệm mang lại cho nó một cuộc sống no đủ. Mẹ tôi vẫn tiếp tục cho than vào lò sưởi để giữ cho căn nhà được ấm áp và dễ chịu. Bỗng nhiên, tôi ngửi thấy có mùi gì lạ lạ, và tôi thấy khói đang bay lên từ những khe hở trên trần nhà. Khói nhanh chóng tràn ngập khắp căn phòng, khiến chúng tôi hầu như không nhìn thấy gì nữa. Lần mò tìm được đường ra tới cửa chính, chúng tôi chạy thật nhanh ra khoảng sân trước nhà. Ngay khi chúng tôi vừa thoát ra được bên ngoài, thì toàn bộ phần mái nhà đã ngập chìm trong biển lửa. Lửa lan ra xung quanh rất nhanh. Tôi chạy sang nhà hàng xóm để gọi cho đội cứu hỏa, và chợt thấy mẹ đang chạy vào nhà. Sau đó mẹ chạy ra, mang theo một hộp nhỏ bằng kim loại chứa những giấy tờ quan trọng. Mẹ bỏ chiếc hộp xuống bãi cỏ, và trong trạng thái hoảng loạn, mẹ lại chạy trở vào trong nhà. Tôi biết tiếp theo mẹ định lấy gì. Cha mất lúc tôi còn rất nhỏ, và tôi chắc chắn là mẹ sẽ không để những tấm hình cũng như những lá thư của cha bị lửa thiêu rụi. Đó là những thứ duy nhất mẹ có thể tưởng nhớ đến cha. Tuy vậy tôi vẫn hét lên, mẹ ơi, đừng! Tôi định chạy theo mẹ vào nhà, thì chợt cảm nhận thấy một bàn tay to lớn kéo mình trở lại. Đó là một người lính cứu hỏa. Thậm chí tôi còn không để ý rằng những chiếc xe cứu hỏa đã xuất hiện đầy cả con đường.
Tôi cố dùng mình thoát khỏi vòng tay của người lính và la lên. Chú không biết gì hết, mẹ cháu đang ở trong đó.
Chú ấy vẫn ôm lấy tôi, trong khi những người lính khác chạy vào trong nhà. Chú ấy biết rằng tôi đang hành động không được tỉnh táo, và nếu chú ấy bỏ tôi ra, tôi sẽ chạy ngay vào nhà. Chú ấy đã đúng. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, họ sẽ cứu được mẹ cháu. Chú ấy nói. Chú quàng tấm chăn quanh người tôi, rồi đặt tôi ngồi vào trong xe. Ít lâu sau đó, một người lính cứu hỏa dìu mẹ tôi chạy ra khỏi nhà. Chú ấy nhanh chóng đưa mẹ vào trong xe cứu hỏa và chụp mặt nạ oxy cho mẹ. Tôi chạy tới và ôm chầm lấy mẹ.
Mẹ cháu sẽ không sao đâu,
người lính cứu hỏa nói.
Bà ấy chỉ hít phải một ít khói thôi.
Nói rồi chú ấy chạy trở vào nhà để dập đám lửa, trong khi hai mẹ con tôi bàng hoàng ngồi đó. Tôi nhớ là đã trông thấy cả ngôi nhà của mình bị thiêu rụi, và lúc đó tôi đã nghĩ rằng hẳn mình sẽ không thể làm gì được nữa. Sau 5 tiếng đồng hồ, cuối cùng đám cháy cũng được dập tắt. Ngôi nhà của chúng tôi hầu như bị cháy rụi hoàn toàn. Sau đó tôi giật mình nhớ ra, tôi chẳng thấy con mèo của mình đâu cả. Con mèo mướp của tôi đâu rồi? Tôi kinh hoàng nhận ra nó đã biến mất. Tất cả đều ập đến cùng một lúc. Trường mới, hỏa hoạn, con mèo của tôi. Tôi suy sụp tinh thần và cứ thế òa khóc nức nở. Tôi phải chịu đựng một mất mát quá lớn. Đêm hôm đó, những người lính cứu hỏa không cho chúng tôi quay vào nhà. Trong ấy vẫn còn rất nguy hiểm. Tôi nghĩ mình không thể bỏ đi nếu vẫn chưa biết được con mèo còn sống hay đã chết. Nhưng dù vậy, tôi vẫn phải đi. Chúng tôi lên xe đến nhà ông bà để ngủ qua đêm, chỉ với độc một bộ quần áo trên người cùng mấy tấm chăn của lính cứu hỏa. Rồi chúng tôi lái xe. Ngày hôm sau là thứ hai, tôi đi học. Lúc xảy ra hỏa hoạn, tôi vẫn còn khoác trên người bộ váy mà tôi đã mặc đi nhà thờ vào sáng hôm đó. Nhưng tôi lại không có giày. Tôi đã đá bật chúng ra lúc đang ngồi làm bài tập. Chúng đã trở thành một nạn nhân nữa của đám cháy. Vì thế, tôi phải mượn tạm đôi giày đánh tennis của cô tôi. Tại sao tôi không nghỉ học ở nhà nhỉ? Tôi cảm thấy thật ngượng vì tất cả mọi thứ. Bộ quần áo tôi đang mặc trông thật dị hợm. Tôi không có sách vở, còn cái cặp cũng mất rồi. Cả cuộc đời tôi trong chiếc cặp đó. Càng cố sức thích nghi, tôi cảm thấy mọi chuyện càng tồi tệ. Chẳng lẽ số tôi phải trở thành một kẻ vô gia cư và gàn dở ư? Tôi chẳng còn muốn trưởng thành, thay đổi hay phải xoay sở với cuộc sống nếu nó cứ diễn ra theo cách này. Tôi chỉ muốn thu mình lại và chết đi cho xong. Tôi đi lại trong trường như một cái xác không hồn. Mọi thứ đều trở nên kỳ dị và tôi không biết sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa. Mọi yên vui mà tôi biết, từ trường cũ, bạn bè, rồi ngôi nhà và cả con mèo của tôi đều không còn nữa. Hôm ấy, sau buổi học, tôi đi ngang qua chỗ trước đây từng là nhà mình và sững sờ khi thấy mức độ thiệt hại do trận hỏa hoạn gây ra. Những thứ không bị thiêu cháy thì cũng bị nước hoặc hóa chất dùng để dập lửa phá hủy hết. Thứ duy nhất không bị thiêu hủy là những tấm hình, một số giấy tờ và một ít vật dụng cá nhân mà mẹ đã rất vất vả mới giữ lại được. Nhưng con mèo của tôi thì đã bặt tâm. Và tôi thật sự đau đớn vì điều này. Không có thời gian để đau buồn, mẹ đẩy tôi ra ngoài. Mẹ con tôi phải tìm chỗ để ở, và tôi cũng phải mua quần áo để mặc đi học. Chúng tôi đã phải mượn tiền của ông bà vì không còn thẻ tín dụng, tiền mặt, hay thậm chí là một mảnh giấy chứng nhận để có thể rút tiền từ ngân hàng. Mọi thứ đã bị đốt thành tro bụi. Tuần đó, đống gạch dụng từng là nhà của tôi được người ta thu dọn sạch sẽ. Mặc dù mẹ con tôi đã thuê một căn hộ ở gần đó, nhưng tôi vẫn hay ghé ngang qua xem người ta dọn đống gạch dụng, hy vọng có thể tìm thấy con mèo của mình. Nó đã đi thật rồi. Còn nhớ mỗi sáng khi tôi đánh thức nó dậy rồi bước ra khỏi giường, nó cứ lẻo đẻo theo sau, trèo lên áo choàng và bò vào trong túi áo tôi để ngủ tiếp. Tôi nhớ nó kinh khủng. Dường như tin xấu thường lan đi rất nhanh, và trường hợp của tôi cũng vậy. Mọi người ở trường cấp 2, kể cả các thầy cô, đều biết đến hoàn cảnh của tôi
Tôi cảm thấy bối rối, như thể mình là người chịu trách nhiệm trong chuyện này. Thật là một khởi đầu chẳng hay ho gì ở ngôi trường mới. Tôi không muốn tạo sự chú ý bằng cách này chút nào. Vào buổi học kế tiếp, mọi người có hành động kỳ lạ hơn bình thường. Khi tôi đang chuẩn bị cho tiết học thể dục, thì các bạn đến vây quanh tôi, bảo tôi hãy nhanh lên. Tôi nghĩ chuyện này thật kỳ lạ, nhưng sau khi trải qua mấy tuần trước đó, thì không thứ gì có thể làm tôi ngạc nhiên được nữa. Dường như mọi người đang cố đẩy tôi vào phòng tập thể dục. Và sau cùng, tôi đã hiểu tại sao họ lại làm như vậy. Ở đó có một cái bàn lớn, và trên bàn là đủ thứ đồ dành riêng cho tôi. Mọi người đã tổ chức một cuộc quyên góp và mua cho tôi đồ dùng học tập, sách vở và quần áo đủ kiểu, hệt như ngày Giáng sinh vậy. Lòng tôi ngập tràn niềm xúc động. Những người trước đây chưa từng nói chuyện với tôi đã tiến đến gần tôi và tự giới thiệu về mình. Tôi nhận được nhiều lời mời về nhà họ sống. Sự quan tâm chân thành của mọi người khiến tôi vô cùng cảm động. Và trong chính khoảnh khắc đó, tôi đã thở vào nhẹ nhõm với niềm tin và suy nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Hôm đó, tôi đã kết bạn với mọi người. Một tháng sau, tôi đứng ngay trong căn nhà của mình, nhìn người ta xây lại nó. Nhưng lần này đã khác rồi. Tôi không phải đứng một mình, mà cùng với hai người bạn mới của tôi. Phải có một trận hỏa hoạn mới khiến tôi thôi không chú tâm đến cảm giác thiếu tự tin, trở nên cởi mở với tất cả những con người tuyệt vời xung quanh mình. Lúc ấy tôi ngồi đó, quan sát ngôi nhà của mình đang được xây lại, và nhận ra rằng cuộc đời của tôi cũng đang có một chuyển biến tương tự. Lúc chúng tôi đang ngồi phát quà căn phòng ngủ, thì tôi nghe có tiếng ai đó từ phía sau. Đây có phải cô cháu không? Tôi quay đầu lại để xem là ai, và tôi không thể tin được vào mắt mình. Một người phụ nữ đang đứng đó, ôm con mèo của tôi. Tôi nhào ngay tới, và bế lấy con mèo từ tay người phụ nữ. Tôi ôm nó thật chặt vào lòng và bật khóc. Mèo ta cũng rừ rừ hạnh phúc. Các bạn của tôi ôm lấy tôi, ôm lấy con mèo của tôi, và nhảy vòng quanh. Chắc là mèo ta quá hoảng sợ vì đám cháy, nên đã chạy đi xa cả dặm. Trên vòng cổ của nó có số điện thoại của nhà tôi, nhưng điện thoại đã bị cháy mất và không còn liên lạc được nữa. Người phụ nữ tốt bụng ấy đã mang con mèo về nhà và vất vả tìm cho ra chủ của nó. Hình như bà cũng biết rằng có một người nào đó rất yêu quý con mèo và đang thương nhớ nó vô cùng. Khi tôi ngồi đó cùng với các bạn, với con mèo nằm cuộn tròn trong lòng, những cảm giác và sự mất mát và đau khổ trong tôi dường như tan biến. Tôi cảm thấy biết ơn cuộc đời, biết ơn các bạn, biết ơn lòng tốt của một người xa lạ và biết ơn cả tiếng kêu của cô mèo đáng yêu. Con mèo của tôi đã quay trở về và tôi cũng thế. Gian Gaudioso. Về tác giả và sự ra đời của Chicken Soup for the Soul. Trey Canfield là một diễn thuyết gia nổi tiếng người Mỹ, tốt nghiệp Đại học Harvard, nhận bằng cao học của Đại học Massachusetts và học tiến sĩ của Đại học Santa Monica. Với kiến thức sâu rộng, cách nói chuyện thuyết phục và lôi cuốn, ông đã giúp rất nhiều người khám phá sức mạnh bản thân để theo đuổi và thực hiện ước mơ của mình. Trong suốt 25 năm qua, ông đã thực hiện nhiều buổi nói chuyện với những tập đoàn lớn như Vingreen Records, Sony Pictures, Merrill Lynch, Federal Express, Schoenberger, Income Builder International. Mark Victor Hansen cũng là một diễn thuyết gia rất tâm huyết. Ông đã thực hiện hơn 4.000 buổi nói chuyện cho hơn 2 triệu thính giả ở 32 quốc gia về những đề tài liên quan đến cuộc sống, tìm kiếm sức mạnh tinh thần và phát triển nội tâm, chiến lược kinh doanh và hiệu quả trong công việc. Ông nhiều lần được mời nói chuyện trên các đài truyền hình và phát thanh nổi tiếng như ABC, CBS, PBS, CNN, vân vân, và hiện đang là một trong những nhân vật được khán thính giả yêu thích nhất. Sự ra đời của Chicken Soup for the Soul. Trong những buổi diễn thuyết của mình, Trey Canfield và Mark Victor Hansen thường tiếp cận với thính giả bằng những câu chuyện có thật, xúc động và ý nghĩa, có tác dụng động viên tinh thần, giúp mọi người có thể cảm nhận sâu sắc được những ý tưởng và tinh thần của buổi nói chuyện. Sau những lần như vậy, thính giả ở khắp mọi nơi mong muốn được đọc và lưu giữ những câu chuyện thú vị ấy. Một số người đề nghị Jack và Mark tập hợp những câu chuyện thành một quyển sách. Đến năm 1990, họ mới bắt đầu vào thực hiện ý tưởng này. Nhưng việc chuyển những câu chuyện kể thành một quyển sách không đơn giản như họ từng nghĩ. Hai người gặp rất nhiều khó khăn, nhất là trong quá trình biên tập các bài viết. Sau 3 năm làm việc miệt mài, cả hai chỉ mới tổng hợp được 68 câu chuyện, còn quá ít so với con số 101 câu chuyện, con số mà họ tin là sẽ tạo nên dấu ấn cho sự thành công của một quyển sách. Jack và Mark quyết định tìm đến các nhà diễn thuyết khác để thu thập thêm câu chuyện bổ sung vào quyển sách. Cách này giúp cả hai đã có được nhiều câu chuyện hay và cảm động từ những con người bình thường nhưng có thể vượt lên làm được điều phi thường. Một lần nữa, Jack và Mark tiếp tục nhờ 40 nhà diễn thuyết chuyên nghiệp khác đọc và thẩm định từng câu chuyện và cho thang điểm từ 1 đến 10 về tính chân thực, gây xúc động và có giá trị động viên tinh thần. Sau cùng, 101 câu chuyện có điểm cao nhất đã được tuyển chọn. Thế nhưng, quyển sách này vẫn chưa có tên. Cả hai sớm nhận thấy rằng chính tên quyển sách góp phần rất lớn vào sự thu hút bạn đọc. Jack nhớ lại những lần bị ốm, ông thường được ăn súp gà do mẹ nấu. Mẹ Jack nói, loại súp này có thể giúp phục hồi sức khỏe cho những người đang yếu. Một ý tưởng bừng sáng trong Jack. Quyển sách này cũng có tác dụng chữa lành những bệnh, không phải cho cơ thể như súp gà đơn thuần, mà cho tâm hồn con người. Tên sách Chicken Soup for the Soul ra đời từ đó và nhanh chóng trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Không từ bỏ ước mơ. Để quyển sách đến được với mọi người, việc đầu tiên là phải thuyết phục một nhà xuất bản đồng ý in. Nhà xuất bản đầu tiên đọc xong và ghi nắn nót trên bản thảo. Gửi trả, không hợp tác, đề tài quá bình thường. Nhà xuất bản thứ hai trả lời, không có ý tưởng gì lạ cả. Những chuyện này ai mà chẳng biết, ai mà chẳng trải qua những chuyện tương tự như vậy. Nhà xuất bản thứ ba nhận xét, sức bán hạn chế, sách này chỉ dành cho những người thần kinh có vấn đề. Nhà xuất bản thứ 30 cũng vậy. Kết quả tệ hại này nằm ngoài dự kiến và sức tưởng tượng của hai người. Jack và Mark đã phải chịu đựng đến 33 lần từ chối trong 3 năm đi khắp nơi gửi bản thảo, chứ không phải chỉ trong vài 3 tháng như dự kiến. Có những lúc tưởng chừng như đã bỏ cuộc, nhưng họ vẫn cố gắng vượt qua và quyết tâm kiên trì đến cùng. Năm 1992, Jack và Mark tham dự hội thảo nghiệp đoàn bán sách Hoa Kỳ, American Bookseller Association Convention. Tại đây, hai người đi từ gian hàng này đến gian hàng khác, trò chuyện với các biên tập viên và chia sẻ quan điểm của họ về những giá trị tinh thần sâu sắc mà quyển sách này sẽ mang lại. Hai người nhấn mạnh rằng những câu chuyện trong quyển sách sẽ giúp mọi người rộng mở trái tim, nhận thức được những giá trị tinh thần và duy trì lòng can đảm để theo đuổi ước mơ, khát vọng của mình. Sau đó, bản thảo đã được gửi đến Peter Vessel, chủ tịch tập đoàn xuất bản Health Communication. May mắn thay, Peter Vessel sớm nhận ra giá trị tiềm ẩn của quyển sách và đồng ý xuất bản ngay. Trải qua chặng đường gian nan, đến ngày 28 tháng 6 năm 1993, quyển Chicken Soup for the Soul đầu tiên đã ra đời và trở thành món quà mừng Giáng sinh và năm mới được yêu thích nhất lúc bấy giờ. Những ai mua một quyển sách đều quay lại mua thêm nhiều quyển nữa để làm quà tặng người thân và bạn bè. Khắp nơi ai cũng nói về quyển sách của một loại súp kỳ diệu cho tâm hồn. Mọi người kể lại cho nhau nghe những câu chuyện trong sách mỗi khi ai đó có vấn đề tương tự. Quyển sách đã thực sự tạo nên một cơn sốt và hiện tượng trong ngành xuất bản. Chinh phục thế giới. Đến tháng 9 năm 1994, Chicken Soup for the Soul đã nằm trong danh sách sách bán chạy nhất theo bình chọn của thời báo New York Times, The Washington Post, Publisher Weekly, USA Today và thêm 5 tờ báo có uy tín của Canada. Đầu năm 1995, Chicken Soup for the Soul đạt giải thưởng APPI, American Bestseller Books of the Year, một giải thưởng có danh tiếng được bình chọn bởi khách hàng của các hệ thống phát hành sách toàn nước Mỹ. Cuối năm 1995, Chicken Soup for the Soul tiếp tục nhận giải thưởng quyển sách trong năm Book of the Year do tạp chí Body, Mind and Soul bình chọn. Năm 1996, bộ sách Chicken Soup for the Soul đã được American Family Institute trao giải thưởng Non-Fiction Literacy Award. Riêng quyển Condensed Chicken Soup for the Soul và A Cup of Chicken Soup for the Soul được trao giải Storyteller World Award cho bộ tuyển chọn những câu chuyện hay nhất được độc giả bình chọn. Trong hai năm 1997 và 1998, Trey Canfield và Mark Victor Hansen đã liên tục giữ vị trí tác giả có sách bán chạy nhất trong năm, The Best Selling Author of the Year. Vượt qua thử thách đầu đời. Mỗi câu chuyện là một thông điệp có thể hàn gắn vết thương, làm thay đổi suy nghĩ, tâm hồn và đôi khi cả cuộc đời bạn. Chúng tôi thật sự tin rằng những câu chuyện này sẽ làm nên điều khác biệt, mang lại nguồn cảm hứng vô tận cho bạn. Vì chính cuộc sống tinh thần của chúng tôi cũng tốt hơn sau mỗi lần đọc một câu chuyện hay. Một khi đã được truyền cảm hứng, bạn hoàn toàn có thể đem những điều tốt đẹp đến cho bản thân mình và những người xung quanh.